Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 9 tháng 6 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 9 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, không cử hành lễ Thánh Ephraim có tế, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 28. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, rước lễ, phần tiếp theo. Trước sự cao trọng của bí tích thánh thể, tín hữu chỉ có thể lặp lại một cách khiêm tốn và với đức tin sốt sắng lời của viên đại đội trưởng: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trong phụng vụ thánh của Thánh Gioan Kim Khẩu, các tín hữu cầu nguyện cũng trong tinh thần ấy: Lạy con Thiên Chúa, hôm nay xin cho con được hiệp thông vào bàn tiệc huyền nhiệm của Chúa. Bởi vì con không tiết lộ cho các kẻ thù điều kín nhiệm của Chúa, cũng không tặng Chúa cái hôn của Giu-đa, nhưng như người trộm lành, con kêu lên cùng Chúa: Lạy Chúa, xin nhớ đến con trong nước Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1386. Ngày 10, thứ 2. 11, thứ 3. Thánh Barnaba, tông đồ, lễ nhớ. 12, thứ 4. 13, thứ 5. Thánh Anton Padova, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 14, thứ 6. 15, thứ 7. 16 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 10 thường niên năm B.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ lại với nhau để cùng tham dự thánh lễ Chúa Nhật thứ 10 thường niên. Lời bài ca nhập lễ cũng là lời tâm tình của tất cả mỗi người chúng ta đến với Thầy Giêsu, cầu mong được ở lại trong tình yêu với Thầy Giêsu, và nhờ đó chúng ta được nên hy tế và tìm thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc trọn vẹn trong việc kết hợp với Thầy Giêsu. và qua việc kết hợp với Thầy Giê-xu, chúng ta sẽ nhận ra chúng ta là anh chị em với nhau, con một cha trên trời, và chúng ta cũng là cho nhau được mỗi ngày được hạnh phúc hơn ở đời này, và hướng niềm vui ấy đến hạnh phúc đời sau. Hiệp dân thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho ân nhân, thân nhân, tất cả những ai đã, đang và sẽ cộng tác với Đại Chân Lý Á Châu, làm cho lời của Thiên Chúa được vang vọng khắp cùng thế giới, để cho tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhập lời. Giờ đây chúng ta thành tâm thống hối, xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau về những yếu đuối chúng ta đã chót phạm. Ngõ hầu nhờ đó chúng ta sẽ bớt bất xứng hơn trong việc tham dự vào hy tế này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tỏa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Chúa Giêsu Kitô, Chúa
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiên hào, xin đáp lời con cái nài van mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Người ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn. Con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nghiền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Người phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, có được cùng một lòng tin như đã chép, tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh Người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Quả thật, chúng ta biết rằng, nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa.
Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người vì họ nói rằng Người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Beelzebul ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà sống Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi xung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài đang tìm Thầy. Nhưng Người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi xung và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có câu chuyện kể rằng một chàng thanh niên đi ra suối chơi, anh nhìn xuống suối thấy ánh kim lóe lên. Anh lập tức cởi áo ra, lao xuống suối mò mẫm một hồi, sao chả thấy được ánh kim và sản phẩm của nó. Mệt mỏi quá, anh lại lên bờ. Ngồi một lúc, mặt suối yên lại lóe lên ánh kim. Anh tự hỏi ánh kim đó ở đâu và làm sao lấy được thứ phát ra ánh kim ấy. Một lúc sau, người cha đi ngang qua thấy con ngồi tự lực, cho nên mới đến hỏi có chuyện gì vậy. Chàng thanh niên mới trả lời: con thấy ánh kim lóe lên ở dưới suối, nhưng mò mẫm mãi mà sao không lấy được. Người cha nghe xong, quan sát tới lui, ngó trên ngó dưới, xong mới thấy ánh kim phát ra không phải ở dưới suối, nhưng là ở trên cây. Ánh sáng rọi bóng xuống và hình ảnh của nó nằm trên mặt suối. Xin mượn câu chuyện ấy để dẫn vào lời Chúa ngày hôm nay. Cả cuộc đời mỗi người chúng ta đều lang thang, lữ hành và đi tìm kiếm hạnh phúc. Chúng ta khát khao ngược xuôi tất tả để mong cầu được hạnh phúc. Có đôi khi chúng ta phải tranh giành, đấu đá, hơn thua lẫn nhau để có được một chút gì đó mà chúng ta nghĩ là hạnh phúc. Thế nhưng rồi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu và làm sao có được hạnh phúc? Và bao nhiêu câu hỏi khác nữa liên quan tới hạnh phúc luôn là ở trong tâm trí của chúng ta. Trong bài đọc 1 được trích từ sách Sáng Thế, Thiên tác giả kể về câu chuyện của Adam và Eva. Thiên Chúa tạo dựng hai ông bà, đặt để họ trong vườn địa đàng, cho họ tham gia vào tiếp tục công trình tạo dựng ngày càng phát triển hơn. Cứ ngỡ ấy là hạnh phúc. Thế nhưng rồi, một ngày kia, Eva lang thang trong vườn, con rắn tới cám dỗ. Lần đầu tiên nó tới cám dỗ, Eva nhớ ngay tới lời Thiên Chúa nói không được ăn trái cây giữa vườn. Lần thứ hai cũng nhớ, nhưng mà sức kháng cự yếu hơn một chút. Lần thứ ba rồi cũng không thể kháng cự được, bà đã gục ngã trước cơn cám dỗ. Ăn vào, mắt sẽ mở ra, nhưng Satan lại không nói mở ra thấy được điều gì. Không những thế, Eva còn mang trái cây ấy đưa cho chồng mình ăn. Khi mắt đã mở ra, họ mới nhận ra được rằng niềm vui, hạnh phúc ở bên Thiên Chúa ngày ngày trò chuyện và cuộc sống bình an nơi vườn địa đàng đã bị
đánh mất. Vì thế, khi Thiên Chúa đến và gọi con người và hỏi, ngươi ở đâu? Thì họ thưa, con nghe thấy tiếng ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Khi mắt con người mở ra, nhìn thấy sự bất toàn và nhìn thấy tự bản thân mình sai phạm lỗi nghĩa với Thiên Chúa trên sợ hãi lẩn trốn. Không những thế, họ Adam còn đổ thừa che vả vì người ấy đã quyến cám dỗ con, rồi Eva lại đổi thừa cho con rắn. Vậy là một vòng tròn tương quan đã bị phá vỡ, tương quan giữa con người với Thiên Chúa bị đổ vỡ, tương quan giữa con người với nhau cũng đổ vỡ, và tương quan của con người với vạn vật cũng đổ vỡ. Và kể từ đây, hai con người ấy bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, họ phải lao tâm khổ tứ vất vả mới có kế sinh nhai. Và cũng ở nơi đấy, Thiên Chúa đặt mối thù giữa mi và giữa con rắn và người đàn bà, giữa dòng dõi con rắn và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Lời hứa của Thiên Chúa đã trở thành hiện thực khi con Thiên Chúa đến làm người, mặc lấy xác phàm và chịu xua đuổi những yếu đuối bất toàn trong con người, để con người ta tìm được bình an và hạnh phúc. Ngài dùng lời để đưa con người tới bình an. Ngài dùng những phép lạ chữa lành thể lý làm cho người què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được và người chết trỗi dậy. Tất cả những xua lời nói và việc làm ấy giúp cho con người ta tìm thấy bình an từ thể lý đến tâm hồn. Thế nhưng tất cả những lời nói tốt đẹp và những việc làm tốt đẹp ấy lại bị một số người nhìn nhận dưới góc độ khác. Trong trích đoạn tin mừng, chúng ta nghe các kinh sư từ Jerusalem xuống thì nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Lời nói của họ đã tạo nên sự mâu thuẫn trong chính con người họ. Họ là những người thông thuộc Kinh Thánh và trong lòng họ luôn khát khao mong chờ một đấng Mêsia tới để đem ơn bình an và ơn giải thoát cho dân Israel. Thế nhưng rồi, bao nhiêu điều Đức Giêsu làm để ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã bị người ta nhìn nhận dưới góc độ khác, và trong đó cũng ẩn chứa cả tham tị nạnh và ghen ghét với Đức Giêsu. Và từ tất cả những điều đó tạo nên sự mâu thuẫn, và từ mâu thuẫn ấy dẫn con người ta đi sai lạc, lầm lạc trong cuộc hành trình dương thế, để rồi có sự bất an ở trong tâm hồn. Từ lẽ đó, Đức Giêsu cho họ thấy được rằng bình an đích thực phải khởi đi từ Thiên Chúa. Niềm bình an ấy phải mời gọi con người ta quay trở về ở bên Thầy Giêsu, lắng nghe lời Thầy Giêsu suy ngẫm và đem lời ấy vào trong thực hành. Như Gia-kêu, Phê-rô, người phụ nữ ngoại tình và những con người khác, những người lắng nghe lời Chúa để cho lời Chúa soi dẫn trong cuộc đời của mình. Dẫu họ bước đi sai lạc một tí, nhưng cũng biết đường trở về, và từ đó họ tìm thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và hạnh phúc đó thúc đẩy họ nhận ra tất cả mọi người là anh chị em với nhau, con cùng một cha trên trời. Hạnh phúc ấy làm người ta can đảm dẫn bước lên đường ra đi loan báo tình thương như trong bài đọc 2. Bởi vì chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã tin, nên chúng tôi mới nói. Khi chúng ta có niềm vui, hạnh phúc, bình an đích thực, thì chúng ta mới có thể chia sẻ bình an ấy cho mọi người và làm cho nhau được hạnh phúc. Thế nhưng rồi, cuộc đời là một nghịch lý, và ở nơi đó chúng ta nhìn người khác dựa trên những tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra, giàu nghèo, giỏi dở, tốt xấu, đẹp chưa đẹp. Rồi bên cạnh đó những sự phân biệt khác nữa, chúng ta đánh giá con người, rồi chúng ta khát khao hạnh phúc, nhưng chúng ta lại đang đánh mất hạnh phúc. Chúng ta nghĩ có tiền sẽ có hạnh phúc, nhưng có thật hạnh phúc không? Chúng ta nghĩ chúng ta có quyền, chúng ta hạnh phúc, nhưng đó có thực sự mang lại hạnh phúc hay không, hay mang lại khổ đau cho chính chúng ta? Thế giới ngày hôm nay đã biết bao nhiêu cuộc chiến đang xảy ra, biết bao nhiêu cuộc tranh giành tài sản, và biết bao nhiêu mâu thuẫn đang xảy ra trong gia đình. Cũng vậy, xuất phát từ việc chúng ta cứ ngỡ hạnh phúc ở đâu xa mà đang đánh mất hạnh phúc ngay trong chính gia đình mình, trong chính cộng đoàn của mình và trong chính những mối tương quan của mình với những người xung quanh. Hạnh phúc đơn giản không gì khác hơn chính là ngồi lắng đọng tâm hồn của mình để nhận ra được rằng chúng ta đến cuộc đời này không mang vào gì cả, và chúng ta ra đi cũng chả mang theo được gì ngoài chỉ một vài giây phút của bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc ấy phải khởi đi và bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, từ những giây phút lắng đọng tâm hồn ngồi bên Chúa mà ngày thứ sáu chúng ta mới mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi nguồn mạch của bình an và hạnh phúc. Và ngày ngày Thầy Giêsu luôn mời gọi chúng ta đến để hưởng nếm bình an nơi bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Khi đã hưởng nếm bình an và hạnh phúc, chúng ta mới đủ sức can đảm để ra đi loan báo tin mừng tình thương, và rồi chúng ta cũng trân trọng những giây phút ngồi với trong gia đình, ngồi với nhau cùng ăn cơm và cùng giúp đỡ nhau, chia sẻ cho nhau được hạnh phúc, trân trọng những giây phút của tình huynh đệ trong đời sống cộng đoàn. Ở nơi đó chan chứa của tình thương, và ở nơi đó như là dấu chỉ của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, khi tất cả đều đặt để làm của chung và sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Ước chi lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta bình an và hạnh phúc đích thực phải khởi đi từ Thiên Chúa, và Thiên Chúa chính là trung tâm của cuộc đời mình.
còn tất cả gì thế gian không bao giờ mang lại bình an đích thực, chỉ mang lại cho chúng ta sự bất an và khổ đau. Ước gì khi chân nhận điều đó, chúng ta biết buông bỏ và biết xây dựng một mối tương quan đích thực với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Amen.
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
và Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa Thần với Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Thánh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, nhờ Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội.
Tôi trông đời kể trên sông lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa giàu lòng xót thương không đỡ bỏ mặc con người trong tội lỗi và sự chết, nên sai Con của Người là Đức Kitô đến cứu chuộc chúng ta, đưa chúng ta về lại với Thiên Chúa là cội nguồn sự sống. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Xin cho mọi thành phần dân Chúa hết lòng tuân giữ luật và thánh ý Chúa, để trở nên những con cái yêu dấu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chính Chúa sẽ giải thoát Israel ra khỏi mọi điều gian ác. Xin cho các nhà giáo dục không chỉ trau dồi kiến thức cho học sinh, mà còn dạy họ làm lành, lắng giữ, biết kính sợ Chúa và yêu thương đồng loại, để đời sống tốt lành của họ tỏa rạng đức ái và niềm vui. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông ấy bị quỷ Beelzebul ám,
Xin cho những ai đang bị ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi hoặc ham muốn xấu xa, biết chạy đến với Chúa Giêsu để được giải thoát khỏi sự giữ và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xu hướng tục hóa đang xói mòn đức tin, làm con người dửng dưng với Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết siêng năng tham dự thánh lễ, thực hiện công việc hàng ngày trong sự kết hợp với Chúa, để xây đắp một tình yêu mật thiết với người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã đến để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm chúng con nên con cái dấu yêu của Chúa. Xin thương ban Thánh Thần giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Tôi cũng là của anh chị em, để Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa hẹn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng tiên lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là tin nhân.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáng và đem lại ơn chu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lành Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hướng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết đại xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoài thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thưa linh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này, trong đêm bị trao nộp, người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chiến và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ của cố hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lai đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thanh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiên lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và mau con Chúa, và được tràn đầy thanh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh, cùng với toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lư thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi, và tất cả dân riêng Chúa.
Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây, lạy Cha nhân từ. Xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhờ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lời Chúa Giêsu Kitô chưa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy trao ban bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phong trai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khao khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và bôi trơn chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chúc anh chị em luôn được bình an.
Cảm ơn Chúa.
con trong cậy ra thánh đức nơi Chúa Trời. Xin Chúa chỉ cho bọn lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiện vinh sáng lâm.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự như amen.
Lễ thật thanh trai tìm được Chúa Giêsu.
Vương cho chúng con.
Lễ trai tìm cực thanh cực tịnh ra thanh đức bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lễ ông thánh Giuse là bạn thách sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lễ các thanh từ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.